Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 5 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Nhằm đánh giá công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đại hội đảng bộ các xã phường trên địa bàn.
Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.
Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Quyết Thắng đã tích cực vận động các hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng xanh, sạch đẹp. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 4 tháng 3, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị với lãnh đạo các sở ngành liên quan để nghe Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch số 126 ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên, gọi tắt là Trung tâm. Theo kế hoạch số 126, có 13 nhiệm vụ giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Trong đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được giao chủ trì tổ chức thực hiện 7 nhiệm vụ, gồm tổng hợp danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh đưa ra thực hiện tại trung tâm, thống nhất với các sở ngành cử cán bộ làm việc tại trung tâm, kể cả lãnh đạo sở, xây dựng dự thảo các quyết định về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm, quyết định ban hành quy định thời gian cử cán bộ ra làm việc tại trung tâm và bộ phận một cửa, xây dựng trang thông tin điện tử, xây dựng bộ tài liệu và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ được cử làm việc tại trung tâm, tổ chức mua sắm trang thiết bị, tài sản, xây dựng phần mềm, tổng đài chăm sóc khách hàng, chuẩn bị nội dung cho lễ khai trương trung tâm. Ngoài ra, văn phòng cũng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai 6 nhiệm vụ còn lại. Về cơ bản, các phần việc đang được triển khai theo đúng tiến độ và rõ lộ trình, đảm bảo trong năm 2020 sẽ hoàn thành các phần việc để đưa trung tâm đi vào hoạt động. Tuy nhiên, việc bố trí kinh phí thực hiện cho các phần việc hiện còn gặp khó khăn và cần bổ sung nguồn vốn để đầu tư thêm cơ sở vật chất. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành cũng đã nghe báo cáo thuyết trình về hai dự án trang thiết bị và phần mềm của trung tâm. Sau khi nghe báo cáo kết quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ và đóng góp ý kiến vào hai dự án được trình bày, kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cần tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ được phân công, trong đó chú trọng rà soát kỹ trình tự thủ tục pháp lý để xây dựng kế hoạch khoa học trong việc lập, phê duyệt, đấu thầu đối với hai dự án trang thiết bị và phần mềm cho trung tâm, chủ trì phối hợp với các sở ngành chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa trung tâm đi vào hoạt động theo kế hoạch. Sở Nội vụ sớm tham mưu giải pháp để tăng cường đầu tư thêm cơ sở vật chất cho trung tâm và khẩn trương hoàn thành việc xây dựng trụ sở trung tâm theo kế hoạch. Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn để thực hiện hai dự án nêu trên và những nhiệm vụ mới phát sinh.
Nhằm đánh giá công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại đảng bộ các xã phường trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành đảng bộ các xã phường đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đảng bộ xã phường, thành lập các ban chỉ đạo, các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội. Công tác chuẩn bị, văn kiện phục vụ đại hội đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan và tiến hành lấy ý kiến đóng góp qua nhiều bước. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới được thực hiện theo quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Dự kiến trong tháng 3, các đảng bộ xã Quyết Thắng, phường Hoàng Văn Thụ và Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng sẽ tổ chức đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở. 100% các chi bộ dưới cơ sở sẽ tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2023, đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp của các đơn vị, các đoàn kiểm tra của Thành ủy cũng đề nghị các địa phương tập trung xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, để từ đó đề ra các mục tiêu, giải pháp có tính chiến lược và định hướng lâu dài cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025. thực hiện xây dựng đề án nhân sự, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ xã phường và các đề án theo đúng hướng dẫn của Thành ủy. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, tạo bước tiến mới để phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, phản ánh của phóng viên Lưu Lan.
Một trong những điểm nổi bật của Đảng bộ, chính quyền phường Hoàng Văn Thụ trong nhiệm kỳ qua là kinh tế xã hội có bước phát triển vượt bậc. Trong đó, các loại hình dịch vụ thương mại được đầu tư phát triển với số hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ tăng từ trên 860 hộ năm 2015 lên trên 1.300 hộ cuối năm 2019. Số doanh nghiệp tăng từ gần 130 doanh nghiệp năm 2015 lên gần 250 doanh nghiệp cuối năm 2019. Hàng năm, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 20%, thu ngân sách nhà nước bình quân vượt 13,07% so với kế hoạch giao, tăng từ 16 tỷ đồng năm 2015 lên trên 31 tỷ đồng năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,46% năm 2015 xuống còn 0,26% năm 2019. Diện mạo đô thị phường có sự thay da đổi thịt rõ rệt với hệ thống đường giao thông được bê tông hóa. Những ngôi nhà kiên cố mọc lên san sát, khang trang và sạch đẹp. Nhiều dự án công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng. Công tác chỉnh trang đô thị, tôn tạo và xây dựng mới cơ sở hạ tầng trên địa bàn được đẩy mạnh đã góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trên địa bàn. Ông Lý Văn Thiện, Bí thư chi bộ 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hiện nay trên toàn phường thì thấy rằng cái diện mạo của phường đã có những sự thay đổi khác biệt. Những cái tuyến phố văn minh, tự quản, rồi những vườn hoa, cây cảnh, rồi thì đời sống, tinh thần cũng như vật chất của nhân dân được nâng lên.
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục triển khai có hiệu quả. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm chiếm trên 97%, trên 97% tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn phường luôn được quan tâm chú trọng với việc khám điều trị sức khỏe ban đầu cho gần 3.000 lượt người trên địa bàn. 100% các trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường học có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Bà Phan Thị Thanh Phong, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì cùng với sự nỗ lực phấn đấu của mỗi đồng chí đảng viên trong chi bộ cũng như toàn thể chi bộ và cũng như sự quan tâm của Đảng ủy phường Hoàng Thụ thì chi bộ tiểu học Đội Cấn trong năm 2019 đã được là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đó cũng là trách nhiệm nhưng cũng là cái mà chúng tôi còn cần phải cố gắng phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong thời gian tiếp theo và chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện tu dưỡng đạo đức về phẩm chất chính trị của người đảng viên cũng như của người giáo viên để làm sao mỗi một nhân tố trong nhà trường, mỗi một nhân tố trong chi bộ cũng là bền vững phát triển để chi bộ đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ cũng ngày một phát triển vững mạnh hơn.
Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực triển khai có hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 14, triển khai học tập quán triệt chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nên chất lượng hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng trong những năm qua ở Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ không ngừng được nâng lên. Ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên được đặc biệt coi trọng. Ông Phạm Ngọc Tuyến, Bí thư chi bộ 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Việc triển khai các nghị quyết của Trung ương đối với Đảng ủy phường là các ông chí là triển khai rất là kịp thời. Và các ông chí bí thư chi bộ được quán triệt rất là kịp thời các cái đợt học tập lớn của Trung ương. Thực ra là cán bộ đảng viên tổ dân phố đều hết là các ông chí là nghỉ hưu cao tuổi. nhưng ý thức trách nhiệm của các đồng chí trong cái quá trình sinh hoạt chi bộ hoặc là tham gia góp ý với lại các đồng chí trong cấp ủy là rất thẳng thắn, thể hiện sự cầu thị. Và chính vì cái ý thức trách nhiệm như thế này nó góp phần thực hiện các thắng lợi các nghị quyết của Đảng ủy phường cũng như là các công việc cụ thể của Ủy ban nhân dân giao nhiệm vụ.
Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã triển khai có hiệu quả đề án thực hiện nghị quyết 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và đề án số 09 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, số lượng chi bộ đảng trực thuộc Đảng bộ phường từ 33 chi bộ giảm xuống còn 18 chi bộ với gần 1.600 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã kết nạp được 83 đảng viên mới, đạt 166% vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, tổ chức trao tặng huy hiệu đảng cho gần 600 lượt đảng viên. Vinh dự là một trong ba đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp phường nhiệm kỳ 2020-2025 để đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 15 diễn ra thành công tốt đẹp. Đảng ủy phường đã chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đại hội, thành lập tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị, Đảng ủy phường đã chủ động đánh giá chi tiết những chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, phân tích rõ nguyên nhân của những khó khăn hạn chế cần khắc phục, đồng thời xây dựng nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ tới. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong nhiệm kỳ khóa 15 với các 11 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, thì hàng năm bình quân thì thu ngân sách sẽ vượt từ 2-3% chỉ tiêu mà thành phố giao. Phấn đấu là đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 85% trở lên các cái chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 95% đảng viên là từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó từ 20% trở lên đảng viên là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi tin tưởng rằng là trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của thành ủy, sự đồng lòng, thống nhất, đoàn kết của cán bộ và nhân dân phường Hoàng Thụ thì đảng bộ và chính quyền Hoàng Thụ sẽ hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ chỉ tiêu cùng các cái giải pháp mà đại hội lần thứ 15 đã đề ra.
Ghi nhận những kết quả đạt được trong những năm qua, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ vinh dự được Thành ủy Thái Nguyên tặng giấy khen 3 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 5 năm liên tục Ủy ban nhân dân phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, quyết tâm xây dựng phường ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Dự án được quy hoạch với quy mô 87,9 ha là khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha. Trong đó, diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Số hộ phải tái định cư là 161 hộ với diện tích là 3,4 ha, tương ứng với 350 ô. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vụ dự án. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 402 hộ và 3 tổ chức. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã trình thẩm định phương án bồi thường 358 hộ và 3 tổ chức, tổng diện tích là 31,5 ha, tổng giá trị 303 tỷ đồng. Đến nay, đã chi trả 260 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 300 hộ và 3 tổ chức. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 28 ha. Tuy nhiên hiện nay, tại phần thi công họng đường của dự án có 5 hộ gia đình thuộc xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn có đất nằm trong dự án chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công xây dựng. Cụ thể, 1. Hộ ông Nguyễn Văn Sĩ bị thu hồi tổng diện tích là 274,4m2 đất theo quyết định số 1471 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 148 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi 338m2 đất theo quyết định số 1473 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 174 triệu đồng. 3. Hộ bà Nông Thị Thu bị thu hồi 278,1m2 đất theo quyết định số 1497 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 144 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thị Thúy Hiệp bị thu hồi 821,9m2 đất theo quyết định số 1498 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 442 triệu đồng. 5. Hộ bà Đỗ Thị Hoa bị thu hồi 230,9m2 đất theo quyết định số 1496 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 118 triệu đồng. Được biết, thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã 4 lần mời các hộ đến nhà văn hóa xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Nhưng các hộ gia đình vẫn chưa nhất trí nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục mời các hộ gia đình nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đề nghị các hộ gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi, từ đó đem lại những đổi thay tích cực cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh thắc mắc về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cấp phát khẩu trang để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Theo đó, người dân ở thành phố Thái Nguyên được cấp phát 2 chiếc khẩu trang một người, còn tại các địa phương khác, có nơi mỗi gia đình chỉ được 2 chiếc, có nơi mỗi gia đình được 1 chiếc, có gia đình lại không được nhận khẩu trang. Bài viết sau của tác giả Nguyên Ngọc được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ làm rõ những thắc mắc của người dân.
Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đặt mua tổng cộng 1,5 triệu chiếc khẩu trang bằng vải nano kháng khuẩn do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sản xuất. Trong đó, riêng thành phố Thái Nguyên chủ động trích 10 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để mua 1 triệu chiếc khẩu trang cấp phát cho người dân. Các địa phương còn lại gồm Phú Bình, Phú Lương, Đông Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công được Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ tổng cộng 500.000 chiếc khẩu trang để cấp phát cho học sinh, sinh viên và một số đối tượng khác. Sở dĩ thành phố Thái Nguyên phải đặt mua 1 triệu chiếc khẩu trang để phục vụ công tác phòng chống dịch là do thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu của tỉnh, nơi tập trung đông dân cư với trên 450.000 người, chiếm gần 1/3 dân số của tỉnh. Đồng thời là địa bàn có nhiều học sinh, sinh viên, công nhân ngoại tỉnh và người nước ngoài đến học tập, làm việc, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Với 1 triệu chiếc khẩu trang đặt mua, UBND thành phố Thái Nguyên đã quyết định cấp phát miễn phí cho mỗi nhân khẩu đang sinh sống trên địa bàn thành phố 2 chiếc, số còn lại được cấp phát cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống dịch. Đối với 8 huyện thành thị còn lại, UBND tỉnh đã giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Sở Y tế phân bổ 500.000 chiếc khẩu trang cho các địa phương. Do số lượng khẩu trang không đủ đáp ứng cho tất cả người dân của 8 huyện thành thị còn lại, tổng số dân của 8 huyện thành thị là 946.348 người, trong khi chỉ có 500.000 chiếc khẩu trang, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng phương án cấp phát và sử dụng khẩu trang hợp lý. Trong đó ưu tiên cấp phát miễn phí cho học sinh, sinh viên và một số đối tượng khác. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến ngày 13 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã hoàn thành việc phân bổ 500.000 chiếc khẩu trang cho các địa phương căn cứ theo tình hình thực tế và tỷ lệ dân số. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, Trên cơ sở số lượng khẩu trang được phân bổ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương xây dựng phương án cấp phát, sử dụng cho phù hợp với tình hình thực tế. Do mỗi địa phương có một phương án khác nhau nên việc cấp phát thực hiện không giống nhau. Ví dụ như huyện Phú Bình, dân số có 156.804 người, nhưng số lượng khẩu trang được tỉnh phân bổ chỉ có 82.850 chiếc, nên huyện quyết định cấp phát cho mỗi hộ gia đình 2 chiếc, không phân biệt số lượng nhân khẩu. Huyện Định Hóa có 89.288 người, được phân bổ 47.200 chiếc, nên huyện đã xây dựng phương án cấp phát ưu tiên cho học sinh, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người cao tuổi. Đối với huyện Đại Từ, ngoài 90.700 chiếc khẩu trang được tỉnh phân bổ, huyện còn trích ngân sách trên 1 tỷ đồng để mua thêm 128.000 chiếc cấp phát cho người dân, đảm bảo mỗi người được một chiếc. Trong quá trình thực hiện hỗ trợ cấp phát khẩu trang, các địa phương chưa giải thích rõ cho người dân hiểu, nên dẫn đến tình trạng người dân còn thắc mắc. Cũng theo ông Trường, người dân cần hiểu rõ việc cấp phát khẩu trang của tỉnh chỉ mang tính chất hỗ trợ. Người dân nên chủ động tự trang bị thêm cho mình phương tiện cũng như kiến thức để phòng chống dịch COVID-19. Việc sử dụng khẩu trang là rất quan trọng. Tuy nhiên, người dân không nên quá lạm dụng mà phải sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách. Việc làm kịp thời này cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền đối với sức khỏe của người dân và được dư luận trong tỉnh cũng như cả nước đánh giá cao. Tuy nhiên, do tình hình thực tế và điều kiện ngân sách của địa phương khác nhau, nên chính sách hỗ trợ cấp phát khẩu trang ở các địa phương thực hiện không giống nhau. Mặt khác, tại các địa phương, việc cấp phát khẩu trang cũng cần được ưu tiên cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như học sinh, sinh viên, người cao tuổi, cán bộ trực tiếp làm công tác phòng chống dịch. Do đó, một số địa phương sẽ không đủ khẩu trang để cấp phát cho tất cả người dân. Trước những dư luận không đúng về việc hỗ trợ cấp phát khẩu trang tại các địa phương, thiết nghĩ thời gian tới, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền giải thích để người dân hiểu và nắm rõ chủ trương chính sách của tỉnh. Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quyết Thắng đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày một xanh, sạch, đẹp.
Cứ đến ngày Chủ nhật hàng tuần, chị em phụ nữ xóm Sơn Tiến lại tập trung tại nhà văn hóa xóm để thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và chăm sóc đường hoa do chính các chị em trồng. Bà Tạ Thị Hạnh, hội viên chi hội phụ nữ Sơn Tiến cho biết, đây là công việc quen thuộc của mỗi hội viên trong chi hội từ nhiều năm nay. Không ai bảo ai, nhưng mỗi người một việc, tự giác dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Dù đã gần 60 tuổi, nhưng bà Hạnh vẫn tích cực tham gia vào tổ thu gom rác thải của xóm. Bà Hạnh cho biết.
Tôi thành lập cái tổ môi trường này thì chúng tôi thấy nó có lợi ích cho xóm, cho bản thân mình. Thì mình cũng tham gia mà lúc bây giờ thì mình cũng là một cái thành viên của phụ nữ. Thế là cũng đảm nhận để làm thì năm nay được 8 năm rồi. Nói chung là rất là sạch sẽ xóm làng.
Năm 2012, hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thành lập mô hình thu gom rác thải tại chi hội phụ nữ xóm Sơn Tiến với trên 100 chị em phụ nữ tham gia. Từ đó đến nay, mô hình vẫn được chị em duy trì, góp phần giữ gìn đường làng ngõ xóm sạch đẹp, rác thải được thu gom đúng giờ, không gây ô nhiễm môi trường. Bà Hoàng Thị Kim Ước, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Sơn Tiến cho biết, chi hội đã thực hiện mô hình 503 sạch được 6 năm nay và đều mang lại hiệu quả. Để đạt được các tiêu chí của mô hình này, chúng tôi đã tuyên truyền vận động các chị em phụ nữ nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường ngay từ gia đình mình. Những ngày đầu mới thực hiện, các đồng chí trong ban chấp hành chi hội đã đến từng nhà hội viên hướng dẫn cách phân loại rác thải ngay tại gia đình và để rác đúng nơi quy định.
Đối với chi hội phụ nữ Sơn Tiến, trong thời gian sinh hoạt là đều tuyên truyền hội viên thực hiện 8 tiêu chí, tức là 50 và 3 sạch. Đến với từng hội viên và hàng năm đều có cam kết thi đua theo cái mực chuẩn của xây dựng gia đình văn hóa. Ví dụ như Sơn Tiến chúng tôi trong những năm qua là làm được đoạn đường vệ tự quản xanh sạch đẹp, và hai nữa phát động trong phong trào phi thi đua thì chúng tôi dùng đường hoa cho một trục đường 925m, trên đoạn đường thì là dùng cả hai bên thì là dùng hoa cho để làm đẹp cho đường làng ngõ xóm.
Trao đổi với bà Dương Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quyết Thắng cho biết, xuất phát từ hoạt động có hiệu quả của mô hình thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại chi hội phụ nữ xóm Sơn Tiến, mà đến nay 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Quyết Thắng đều đã thành lập được mô hình 503 sạch. 6 chi hội thành lập mô hình nòng cốt xây dựng nông thôn mới. Hiện nay các mô hình vẫn hoạt động hiệu quả.
Năm qua thì hội đã tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và triển khai vận động 100% hộ gia đình trên địa bàn toàn xã là tham gia thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn, duy trì các mô hình để nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.
Từ việc đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền cùng với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quyết Thắng đã góp phần thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc và góp phần quan trọng trong việc tạo cảnh quan môi trường của địa phương ngày càng xanh, sạch đẹp và phát triển.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bận họp hành mà mùng 8 tháng 3 sắp đến, tôi đang đau đầu mua quà tặng bà xã đây này ông ơi.
Thế thì anh qua đồ gì đi, trang sức vàng ta công nghệ 3D và trang sức kim cương đang có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dịp này anh tha hồ mà ghi điểm với bà xã bằng bộ sưu tập trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng, 8 trái tim và 8 mũi tên độc đáo của đồ gì. Chắc chắn đây sẽ là món quà đặc biệt mà chị nhà thích mê.
Hợp lý đấy. Anh Tài chuyển hướng qua trung tâm vàng bạc trang sức Doji gần nhất giúp tôi nhé.
Trang sức Doji cho phụ nữ luôn tròn vẹn.
Liên hệ 1800 1168 hoặc truy cập trangsuc.doji.vn.
Loa, đầu tư gần xa, lắng nghe tin hot. Tọa lạc tại phường Quang Trung và Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, khu đô thị Mỏ Bạch Central Hills có tổng diện tích 7,1 hectare với 234 lô đất liền kề biệt thự, sở hữu địa thế thịnh vượng với thế đất cao và dòng suối Mỏ Bạch chạy qua dự án. Đặc biệt, Mỏ Bạch Central Hills hội tụ đầy đủ tiềm năng bứt phá để trở thành khu đô thị sầm uất bậc nhất Thái Nguyên. Với hạ tầng hoàn thiện, dự án có thể bàn giao đất xây dựng ngay cho khách hàng cùng sổ đỏ vĩnh viễn. Mỏ Bạch Central Hills, dự án đang được các nhà đầu tư tìm kiếm với tốc độ chóng mặt tại Thái Nguyên. Liên hệ ngay Hải Phát Land, đơn vị phân phối độc quyền dự án để được tư vấn và hỗ trợ. Hotline 0932 939 555.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.